Duy Ma Cật, Sở Thuyết Kinh, Cực Chỉ Đề Cương, Tập 1, Pháp Sư Thích Từ Thông. Cuốn băng thứ 2. Hay là Ngài dựa theo đời của Chân Như sanh mà được thọ ký, hay là đời của Chân Như diệt mà được thọ ký? Nếu dựa theo đời của Chân Như sanh không được, vì Chân Như không có sanh. Nếu dựa theo đời của Chân Như diệt cũng không được, vì Chân Như không có diệt. Ngài nên biết tất cả chúng sanh đều như, tất cả pháp đều như, các thánh hiền cũng như, chính Di Lặc Ngài cũng như. Nếu Ngài được thọ ký thì tất cả chúng sanh lẽ ra cũng được thọ ký. Vì luận về nghĩa như thì không còn có cái hai, không có cái nào khác với cái nào. Nếu Ngài được vô thượng Bồ Đề, lẽ ra tất cả chúng sanh cũng được quả vô thượng Bồ Đề. Vì tất cả chúng sanh là tướng của Bồ Đề. Nếu Ngài được diệt độ thì tất cả chúng sanh cũng phải được diệt độ. Vì chư Phật biết tất cả chúng sanh là tướng của Niết Bàn vốn đã vĩnh cửu tịch diệt, cho nên chẳng còn gì để diệt nữa. Vì vậy, Ngài không nên lấy thứ pháp bất thứ chuyển mà dạy cho các thiên tử. Thực ra, không có người phát tâm vô thượng Bồ Đề và cũng không có người thối thất với quả vô thượng Bồ Đề. Ngài nên hướng dẫn cho các chư thiên tử này xả bỏ quan niệm chấp mắc về quả Bồ Đề. Vì sao? Vì Bồ Đề không phải được từ nơi thân, cũng không phải được từ nơi tâm. Tịch diệt là Bồ Đề, vì diệt hết các tướng chấp. Bất quán là Bồ Đề vì xa lìa hết các trần duyên. Bất hành là Bồ Đề vì không lưu một ức niệm một hy vọng nào. Đoạn là Bồ Đề vì xa lìa tất cả kiến chấp. Ly là Bồ Đề vì lìa xa tất cả vọng tưởng. Chướng là Bồ Đề vì chống lại tất cả mong muốn. Bất nhập là Bồ Đề vì không dính dáng vào chuyện tục lụy. Thuận là Bồ Đề vì thuận theo chân như. Trụ là Bồ Đề vì hàng trụ ở pháp tánh. Chí là Bồ Đề vì đạt đến chỗ thực tế của chân lý. Bất nhị là Bồ Đề vì xa rời ý căn và pháp trần. Đẳng là Bồ Đề vì bình đẳng như hư không. Vô vi là Bồ Đề vì không sanh, không trụ, không dị, không diệt. Tri là Bồ Đề vì rõ biết hết tâm hành của chúng sanh. Bất hội là Bồ Đề vì các nhập không nhóm được. Bất hiệp là Bồ Đề vì dẹp tan hết các phiền não. Giả danh là Bồ Đề vì biết rõ tánh của ngôn ngữ văn tự vốn không. Như hóa là Bồ Đề vì không còn dính ở thủ, xã, hai bên. Vô loạn là Bồ Đề vì tự tâm thường trụ tướng tịch tỉnh. Thiện tịch là Bồ Đề vì thể tự tánh lúc nào cũng vắng lặng. Bất thủ là Bồ Đề vì xa lìa hết các phan duyên. Bất dị là Bồ Đề vì nhìn các pháp bằng cái thấy bình đẳng. Vô tỷ là Bồ Đề vì các pháp không có tướng đối đãi để so sánh. Vi diệu là Bồ Đề vì các pháp khó biết mà biết rõ tất cả. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Di Lạc thưa, khi trưởng giả Duy Ma Cật thuyết thời pháp ấy, 200 thiên tử được vô sanh pháp nhẫn, vì vậy con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh. Trực chỉ. Kinh Phật thường gọi Đức Di Lạc là Bồ Tát nhất sanh bộ xứ. Được Phật thọ ký một đời sẽ thành vô thượng Bồ Đề. Tự tin, mình một đời sẽ thành tựu quả vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát Di Lạc chẳng có lỗi gì, vì Phật đã thọ ký như vậy. Đem hạnh bất thối chuyển dạy cho chư thiên đâu xuất cung, khiến cho bất thối chuyển quả vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát Di Lặc cũng chẳng có lỗi gì, vì lời tha là Bồ Tát hạnh. Điểm yếu của Bồ Tát Di Lặc ở chỗ: thứ nhất, tin ở ngữ ngôn thọ ký; thứ hai, tin ở văn tự một đời; thứ ba, tin ở quả chứng Bồ Đề. Kinh Hoa Nghiêm, Nhật xuất tiên chiếu Phật dạy, tất cả chúng sanh sẽ thành Phật, vì tất cả chúng sanh đều có phước đức trí tuệ Phật. Kinh Pháp Hoa, Nhật Một Hoàng Chiếu Phật dạy, tất cả chúng sanh đã thành Phật. Xem thế, không phải chỉ có Bồ Tát Di Lặc được thọ ký, mà tất cả chúng sanh cũng đã được Phật thọ ký từ lâu rồi. Đời nói cách khác là thời gian thì không có mốc, chỉ dựa trên hiện tượng vật chất, người ta đánh giá mốc thời gian. Thời gian thọ mệnh của rùa, thời gian thọ mệnh của người, thời gian thọ mệnh của cẩu, của kê, thời gian thọ trưởng của cây tùng, cây bách, thời gian thọ trưởng cam, quýt, lụ, lê. Xóa bỏ vật chất ra sẽ không có đời. Vừa trên vật chất để đánh giá đời, thì đời chẳng có gì để làm tiêu chuẩn. Tin ở ngôn ngữ văn tự, Bồ Tát Di Lặc bị hố đối với chân lý đệ nhất nghĩa. Xưa kia, Đức Thích Ca cũng có lần được Phật Nhiên Đăng thọ ký thành Phật sau này. Đức Thích Ca hồi ấy có nghe, mà không để lòng nghĩ ngợi đặt hy vọng ở lời thọ ký của Phật Nhiên Đăng. Nhờ vậy, Đức Thích Ca thành Phật trước. Người thực khách thông minh, không tin ở tấm biển mai ăn khỏi trả tiền của tiệm ăn quảng cáo có nhiều đặc sản ấy. Trong chờ hy vọng quả vô thượng bồ đề, coi chừng, sai một ly đi một dặm, nhật hành lãnh thượng mạc tầm sơn. Cần phải khai quật bồ đề tâm, phát huy bồ đề tự tánh, đó mới là con đường tiến đến vô thượng bồ đề. Đi theo con đường đó thì tịch diệt là bồ đề, bất quán là bồ đề, bất hành là bồ đề, đoạn là bồ đề, ly là bồ đề, chướng là bồ đề, bất nhập là bồ đề, thuận là bồ đề, trụ là bồ đề, bất nhị là bồ đề, đẳng là bồ đề, vô vi là bồ đề, tri là bồ đề, bất hội là bồ đề, bất hiệp là bồ đề, vô xứ là bồ đề, giả danh là bồ đề, như huyễn là bồ đề, vô loạn là bồ đề, thiện tịch là bồ đề, vô thủ là bồ đề, vô dị là bồ đề, vô tỷ là bồ đề, vi diệu là bồ đề. Bồ đề đạo là đạo tỉnh thức, bồ đề giả là người tỉnh thức. Luôn luôn tỉnh thức, sống đúng, sống hợp chân lý là sống trong bồ đề đạo. Không cần phải lo lắng vấn đề thối chuyển, ôm tâm trạng sợ thối chuyển là đã sụp đổ một góc lâu đài niết bàn rồi. Cố học và giữ gìn cái hạnh bất thối chuyển, càng làm cho tòa niết bàn mờ ảo xa xăm hơn. Trước mắt, bồ đề chưa thấy mà niết bàn của các thiên vương cứ sụp đổ và mất hút dần. Chưa thâm ngộ thật tướng, học pháp bất liễu nghĩa, thực hành pháp bất liễu nghĩa thường bị kẹt. Nhìn bồ đề niết bàn còn bị bao phủ những lớp sương mù chớp mắt. Thứ hai, vấn đề đạo tràng. Đức Phật gọi Quan Nghiêm đồng tử bảo: Quan Nghiêm, ông hãy đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Quan Nghiêm đồng tử thưa: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật, bởi vì trước đây vào một hôm nọ, con từ thành Tỳ Gia Ly đi ra, ngài Duy Ma Cật thì từ ngoại thành đi vào, con lễ phép chào và hỏi: Thưa cư sĩ, ngài từ đâu đến đây? Ông Duy Ma Cật đáp: Tôi từ đạo tràng đến. Con lấy làm lạ hỏi: Ngài nói đạo tràng, vị đạo tràng nào, ở đâu? Ông Duy Ma Cật đáp: Trực tâm là đạo tràng, tâm hạnh thành thật thẳng thắn, không hư dối quanh co. Phát hạnh là đạo tràng, siêng năng tinh tấn làm tất cả việc. Thâm tâm là đạo tràng, luôn luôn vun bồi công đức và làm tăng trưởng công đức. Bồ đề tâm là đạo tràng, vận dụng trí tuệ trong sự thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết để tránh mọi si mê lầm lạc. Bố thí là đạo tràng, thí tài, thí pháp và thí cả vô úy cho chúng sanh mà không hy vọng đáp đền ơn nghĩa. Trì giới là đạo tràng, giữ giới thanh tịnh đúng như chí nguyện mong ước lúc phát khởi sơ tâm. Nhẫn nhục là đạo tràng, tâm được điều thuận, nhu nhuyễn đối với tất cả chúng sanh không còn bị chướng ngại. tinh tấn là đạo tràng, không lúc nào giải đãi trong việc học chánh pháp, hành chánh pháp và sống trong chánh pháp. Thiền định là đạo tràng, tâm nhu hòa an ổn, không rong ruổi ở lục dục thất tình. Trí tuệ là đạo tràng, thấy rõ bản chất vô thường, vô ngã và bất tịnh của các pháp đúng như thật. Từ là đạo tràng, đối với tất cả chúng sanh đều thương như con một. Bi là đạo tràng, vận dụng mọi phương tiện cứu khổ cho chúng sanh. Hỷ là đạo tràng, lúc nào cũng vui mừng khi thấy người khác được an vui. Xả là đạo tràng, đoạn hết mọi ý niệm ghét thương trong lòng. Thần thông là đạo tràng, thành tựu đầy đủ lục thông. Giải thoát là đạo tràng, luôn luôn vận dụng pháp bội xả và sống trong pháp bội xả. Phương tiện là đạo tràng, giáo hóa chúng sanh bằng nhiều hình thức, tùy căn cơ đối tượng. Tứ nhiếp là đạo tràng, thuyết pháp độ chúng sanh bằng nhiều cách và tùy cơ duyên mà hóa độ. Đa văn là đạo tràng, nghe chánh pháp rồi thực hành đúng chánh pháp. Phục tâm là đạo tràng, vận dụng chánh quán mà quán các pháp. 37 phẩm trợ đạo là đạo tràng, rời bỏ hết pháp hữu vi. Tứ đế là đạo tràng, thấy đúng như thật, biết đúng như thật, nói đúng như thật các pháp thế gian. Duyên khởi là đạo tràng, biết rõ từ vô minh cho đến lão tử đều không có cái hết. Các phiền não là đạo tràng, vì nhận biết sự tác hại của phiền não một cách quyết định. Chúng sanh là đạo tràng, vì nhận biết sự hòa hợp, sự nương gá tạm bợ, biết rõ tánh chất vô thường vô ngã của chúng. Tất cả pháp là đạo tràng, vì biết rõ tất cả pháp vốn không. Hàng ma là đạo tràng, vì biết trước các thế lực bất hảo của ma. Tam giới là đạo tràng, dù nhận có tam giới mà không bị ràng buộc trong tam giới. Sư tử hống là đạo tràng, vì sự thiết pháp độ sanh đạt đến vô sở úy. Thập lực tứ vô sở úy, thập bát bất cộng pháp là đạo tràng, vì thân khẩu ý đã thuần thục đạt đến chỗ tột cùng của thanh tịnh, không còn có sự sai lầm. Tam minh là đạo tràng, nhận thức các pháp thấu suốt tận gốc tột nguồn. Nhất niệm tri, nhất thiết pháp là đạo tràng, vì thành tựu nhất thiết chủng trí. Thế đấy, Quan Nghiêm đồng tử, Bồ Tát nếu ứng dụng trí tuệ ba la mật giáo hóa chúng sanh, thì mọi hành động dở chân lên, hạ chân xuống đều từ đạo tràng đến, và lúc nào cũng ở trong Phật Pháp vậy. Bạch Thế Tôn, Quan Nghiêm thưa, trưởng giả Duy Ma Cật nói thời Pháp ấy rồi, có 500 trời người đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Vì vậy, con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh. Trực chỉ, đạo tràng thông thường người ta có 3 cách nghĩ. 1. Chỗ Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề. 2. Chỗ tụ hội của một tập thể đông đảo. 3. Chỗ làm chay có xô vàng thí rế cầu siêu bạc tiếng. Trong nhận thức của Quan Nghiêm đồng tử cũng chưa vượt ra 3 ý nghĩ đó. Bồ Tát Duy Ma Cật trong dáng vẻ ung dung tự tại đi vào nội thành Tỳ Gia Ly, khiến cho Quan Nghiêm đồng tử rất ngạc nhiên khi nghe ông Duy Ma Cật trả lời: tôi từ đạo tràng đến. Một câu trả lời bình thường như bao nhiêu ngữ ngôn bình thường, vậy mà sức công phá hết sức lớn lao. Nó xé toạc màn vô minh vĩnh viễn cho thế hệ tương lai, vén mây ngút chỉ trời xanh cho những người thức giả lúc bấy giờ rằng: đạo tràng không cần phải là chỗ Phật ngồi, cũng không phải là chỗ tụ hội của một nhóm người đông đảo, càng không phải đám làm chay có xô vàng thí rế tụng tán chốc chen. Trực tâm là đạo tràng, thâm tâm là đạo tràng, Bồ đề tâm là đạo tràng, phát hạnh là đạo tràng, bố thí là đạo tràng, trì giới là đạo tràng, nhẫn nhục là đạo tràng, tinh tấn là đạo tràng, thiền định là đạo tràng, trí tuệ là đạo tràng. Từ là đạo tràng, bi là đạo tràng, hỷ là đạo tràng, xả là đạo tràng, đoạn là đạo tràng, thần thông là đạo tràng, Giải thoát là đạo tràng, phương tiện là đạo tràng, tứ nhiếp là đạo tràng, đa văn là đạo tràng, phục tâm là đạo tràng, 37 trợ đạo phẩm là đạo tràng, tứ đế là đạo tràng, thập nhị nhân duyên là đạo tràng, các phiền não là đạo tràng, chúng sanh là đạo tràng, tất cả pháp là đạo tràng, hàng ma là đạo tràng, tam giới là đạo tràng, sư tử hống là đạo tràng, thập lực là đạo tràng, tứ vô sở úy là đạo tràng, thập bát bất cộng pháp là đạo tràng, tam minh là đạo tràng, nhất niệm tri, nhất thiết pháp là đạo tràng. Bồ Tát sống trong các ba la mật môn, giáo hóa chúng sanh khiến cho họ phát bồ đề tâm, thì nhất cử nhất động, dở chân lên để chân xuống đều từ đạo tràng đến, và ở chỗ nào cũng là ở trong Phật Pháp. Thứ ba, pháp vui vô tận. Đức Phật gọi Bồ Tát Trì Thế bảo: Trì Thế, ông hãy đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Bồ Tát Trì Thế thưa: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh trưởng giả. Bạch Thế Tôn: Con còn nhớ một hôm nọ con đang ở nơi tịnh thất. Bấy giờ có ma ba tuần đem theo cả 12,000 thiên nữ, giả dạng y như trời Đế Thích. Họ đánh trống thổi kèn, đàn nhạc ca hát đi đến chỗ con. Một số đông dập đầu lễ lại dưới chân con, rồi chắp tay cung kính đứng trước con, hàng ngũ trang nghiêm trật tự. Con nghĩ họ là trời Đế Thích, con bèn thuyết pháp cho họ rằng: Quý Hóa Thai, Kiều Thi Ca, các vị có phước báo, nhưng không nên buông lung trong khi hưởng phước. Phải quán ngũ dục là vô thường để trồng sâu cội phúc. Dựa trên tự thân, trên của cải vô thường mà tu tập quán chiếu, ngõ hầu được cái thân bền chắc. Bấy giờ trong số người đó nói với con rằng: Thưa Chánh Sĩ, chúng tôi xin hiến cho Ngài 2,000 thiên nữ này, Ngài hãy nhận để làm người hầu hạ, họ sẽ giúp đỡ cho Ngài công việc khi cần. Bạch Thế Tôn, lúc bấy giờ con bèn nói với họ: Kiều Thi Ca, không nên đem hàng thiên nữ như thế mà hiến tặng cho Sa Môn Thích Tử chúng tôi. Việc làm đó phi pháp. Hàng Sa Môn Thích Tử chúng tôi không thể nhận những người như thế để giúp việc. Con nói chưa dứt lời thì ông Duy Ma Cật đến bảo con rằng: Này Ngài Trì Thế, họ không phải là Đế Thích, họ là ma đến để trêu ghẹo ông đấy. Ông Duy Ma Cật bèn nói với các ma: Các cô gái kia ơi, hãy hiến các cô cho tôi, như tôi đây mới là người đáng nhận sự hầu hạ giúp đỡ của các cô. Bấy giờ bọn ma rất sợ hãi, nghĩ rằng có thể ông Duy Ma Cật sẽ làm bức não chúng ta. Tất cả đều muốn biến hình trốn đi, nhưng không biến được. Chúng vận dụng hết sức thần cũng không sao ẩn hình trốn thoát. Bỗng nhiên, trên không trung có tiếng vọng lên rằng: Ma ba tuần, hãy hiến tặng các cô gái ấy đi, thì mới có thể rời khỏi nơi đó. Bọn ma cả sợ lại sắp lại ngửa mà dâng. Bấy giờ ông Duy Ma Cật bảo các cô gái rằng: Ma đã hiến các cô cho tôi rồi, các cô nên phát tâm vô thượng bồ đề đi. Sau đó, tùy căn tánh mỗi người, trưởng giả Duy Ma Cật thuyết pháp, khiến cho hàng ma nữ vui mừng phát tâm hướng về Phật đạo. Trưởng giả Duy Ma Cật dạy tiếp: Các cô đã phát tâm theo Phật đạo, các cô sẽ có cái vui chính của các cô, mà không cần đến cái vui của ngũ dục nữa. Thiên nữ hỏi: Cái vui đó là thế nào? Ông Duy Ma Cật đáp: Vui thường tin Phật, vui ham nghe Pháp, vui cúng dường tăng, vui vĩnh ly ngũ dục, vui quán ngũ ấm như ác tặc, vui quán tứ đại như độc xà, vui quán nội nhập như rỗng không, vui thuận theo ý đạo, vui lợi ích chúng sanh, vui kính trọng và cúng dường sư trưởng, vui làm bố thí được nhiều, vui giữ giới kiên trì và thanh tịnh, vui nhẫn nhục nhu hòa, vui siêng nhóm thiện căn, vui thiền định không loạn, vui cấu hết tuệ sanh, vui được tâm bồ đề rộng lớn, vui hàng phục các ma, vui đoạn các phiền não, vui thấy cõi Phật thanh tịnh, vui thành tựu tướng hảo, vui tu các công đức lành, vui trang nghiêm đạo tràng, vui nghe pháp sâu xa mà không sợ, vui với tam giải thoát môn, vui gần bạn đồng học, vui ở trong chỗ phi đồng học mà tâm không bị chướng, vui chuyển hóa được những người ác tri thức, vui tâm thường thanh tịnh, vui tu vô lượng đạo phẩm. Đó là pháp vui của Bồ Tát, các cô nên biết. Khi bấy giờ, Ma Ba Tuần bảo các ma nữ rằng: "Ta muốn các ngươi cùng ta hãy trở về thiên cung." Các ma nữ nói: "Đã hiến chúng tôi cho cư sĩ, giờ chúng tôi có được pháp vui, chúng tôi vui lắm rồi. Từ đây chúng tôi không thích cái vui ngũ dục nữa." Ma Ba Tuần nói: "Thưa cư sĩ, mong ngài thả các cô ấy đi. Theo chúng tôi biết, Bồ Tát hạnh là xả thí tất cả sở hữu của mình cho người khác." Ông Duy Ma Cật nói: "Tôi đã thả rồi, các cô tự ý mà đi. Các cô hãy nhớ làm thế nào cho chúng sanh đều được học chánh pháp như các cô vậy." Bấy giờ các cô gái hỏi ông Duy Ma Cật: "Khi trở về cung ma, chúng tôi phải làm gì, thưa ngài Duy Ma Cật?" Ông Duy Ma Cật bảo: "Này các cô, có pháp môn tên là Vô Tận Đăng. Các cô hãy siêng năng tu học. Vô Tận Đăng có nghĩa là cây đèn vô tận. Ví như một ngọn đèn đem mồi thêm ra cả trăm ngàn ngọn đèn nữa, khiến cho chỗ tối được sáng, sáng rộng và sáng mãi, mà ngọn đèn nguyên thủy chẳng hao mòn chút ánh sáng nào. Cũng như vậy, thưa các cô, Bồ Tát có thể dạy dỗ cho trăm ngàn chúng sanh, khiến cho họ phát tâm vô thượng Bồ Đề, mà đạo tâm và đạo hạnh của Bồ Tát chẳng có giảm sút. Ví như ngọn Vô Tận Đăng ấy, các cô dù ở cung ma sử dụng pháp Vô Tận Đăng, khiến cho chư thiên tử, thiên nữ phát tâm vô thượng Bồ Đề, thì chính là các cô đã đền đáp thâm ân Phật." Bấy giờ, các thiên nữ đầu mặt lễ dưới chân ông Duy Ma Cật. Lễ xong, cùng theo thiên ma về cung, tất cả hốt nhiên biến mất. Bạch Thế Tôn: "Bồ Tát Trì Thế thưa, trưởng giả Duy Ma Cật có trí tuệ biện tài tự tại như thế, cho nên con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh." Trực chỉ: "Ma Ba Tuần mà nhận là Thiên Đế Thích, thế là lầm lẫn đối tượng trong khi thuyết pháp. Pháp thuyết sai đối tượng, không phát huy được công dụng của pháp. Thuốc hay trị không đúng bệnh, mất đi công hiệu của thuốc. Bệnh trị không đúng thuốc, uống thuốc cũng như không. Sợ ma bị ma nhiễu loạn, không sợ ma, ma sợ lại. Bồ Tát Trì Thế không dám nhận thiên nữ, lại được ép tặng thiên nữ cho. Bồ Tát Duy Ma Cật rất bằng lòng nhận các thiên nữ, tất cả thiên nữ đều kinh tâm tán đổm. Đối với ma quân, Bồ Tát gặp lúc cần phải trực diện đương đầu, từ đó thi thố khả năng điều phục. Phật tánh tùy duyên nhi bất biến, bất biến nhi tùy duyên. Dù là nữ thiên ma, khi gặp thiện tri thức khai thị Phật tri kiến cho, ma có khả năng quay về chánh đạo, phát tâm cầu tiến vô thượng Bồ Đề. Vui trong ngũ dục là vui của người nướng mình trên hầm lửa, cái vui của con người bệnh hoạn, nhiễm nặng virus vô minh. Người trí chọn cho mình cái vui trường cửu ở mọi hoàn cảnh, ở mọi thời gian. Bồ Tát Duy Ma Cật nói: "Vui thường tin Phật, vui ham nghe pháp, vui cúng dường tăng, vui vĩnh ly ngũ dục, vui quán ngũ ấm như oán tặc, vui quán tứ đại như độc xà, vui thuận theo ý đạo, vui lợi ích chúng sanh, vui kính trọng sư trưởng, vui bố thí được nhiều, vui giữ giới thanh tịnh, vui nhẫn nhục nhu hòa, vui tinh tấn thiện hạnh, vui thiền định không loạn, vui trí tuệ tăng trưởng." Dù là thiên ma, khi phát Bồ Đề tâm là đã hồi đầu thị ngạn. Bấy giờ các thiên nữ có cái vui chân thật, không còn thích cái vui ngũ dục nữa. Các cô từ chối, không muốn trở lại ma cung. Bồ Tát Duy Ma Cật cho rằng các cô có thể trở về thiên cung mà chẳng có tổn hại gì. Ngọc trắng dù ở trong bùn bẩn, không vì vậy mà hoen ố sắc màu. Người phát bồ đề tâm dù ở cảnh trược, không vì vậy nhiễm loạn chất thanh cao. Điều cốt yếu các cô hãy luôn luôn bồi dưỡng trí tuệ, phát bồ đề tâm ngày thêm rộng lớn. Để đáp đền ơn Phật, các cô hãy mồi thêm mãi vô tận đăng, khiến cho chỗ tối được sáng, chỗ sáng được rực rỡ huy hoàng. Vô tận đăng tức là ngọn đèn chánh pháp. Học Bồ Tát hạnh, các cô có trách nhiệm truyền bá rộng rãi đến tất cả, khiến cho thiên tử, thiên nữ phát bồ đề tâm, thì các cô đền đáp được thâm ân Phật. Thứ tư, hội đại thí. Bấy giờ Đức Phật gọi trưởng giả tử Thiện Đức bảo: Thiện Đức, ông hãy đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Thiện Đức thưa: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật, vì trước đây lúc ở tại nhà của thân phụ, con có thiết lập một hội đại thí, kỳ hạn 7 ngày cúng dường các sa môn, bà la môn, ngoại đạo và bố thí cho tất cả những người nghèo khó, cho những kẻ ăn xin. Khi bấy giờ, ông Duy Ma Cật đến nói với con rằng: Thưa trưởng giả tử, hội đại thí lập như vậy chưa đúng. Ngài lập hội tài thí trong 7 ngày, những người được thọ thí đỡ khổ trong 7 ngày, sau 7 ngày họ không còn gì nương cậy. Ngài nên lập hội pháp thí mới đem lại lợi ích lâu dài cho người thọ thí. Con hỏi, hội pháp thí là thế nào? Ông Duy Ma Cật nói, hội pháp thí không phải chỉ có lợi cho thời gian trước hay thời gian sau, trong một thời cúng dường cho tất cả chúng sinh. Thế nghĩa là sao? Thưa cư sĩ, con hỏi. Nghĩa là vì vô thượng bồ đề khởi từ tâm, vì cứu độ chúng sinh khởi bi tâm, vì hộ trì chánh pháp khởi hỷ tâm, vì sự nghiệp trí tuệ khởi xả tâm, vì hóa độ sang tham khởi bố thí ba la mật, vì hóa độ phạm giới khởi trì giới ba la mật, vì biết rõ tánh vô ngã của các pháp khởi nhẫn nhục ba la mật, vì biết rõ thân tâm như huyễn khởi tinh tấn ba la mật, vì bồ đề khởi thiền ba la mật, vì nhất thiết chủng trí khởi bát nhã ba la mật, vì giáo hóa chúng sanh khởi quán vạn pháp giai không, nhằm trực diện với các pháp hữu vi khởi quán chư tướng vô tướng, thị hiện thọ sanh mà khởi quán không vô tác, nhằm truyền bá chánh pháp khởi nhiều phương tiện, nhằm hóa độ chúng sanh thực hành pháp tứ nhiếp, vì cung kính tất cả khởi trừ tâm ngã mạn, vì biết rõ thân mệnh tài như huyễn khởi ái mộ pháp thân bát nhã và giải thoát. Đối với lục niệm thường khởi tưởng niệm, đối với pháp lục hòa khởi tâm chất trực, dùng tâm hoan hỷ khởi ý gần gũi thánh hiền, khởi tâm điều phục không ghét người ác, với pháp xuất gia khởi tâm kính mộ, vì tri hành không lệch lạc khởi ý chí đa văn, nhằm tránh mọi ràng buộc khởi ý đặt mình như ở chỗ cô tịch, nhằm đạt đến Phật tuệ khởi chí tọa thiền, vì ái mộ cõi Phật thanh tịnh khởi làm việc phước đức. Thế đấy, thiện nam tử, nếu Bồ Tát lập hội pháp thí như thế thì vừa là đại thí chủ, vừa là phước điền cho tất cả chúng sanh. Bạch Thế Tôn, trưởng giả tử Thiện Đức thưa, ông Duy Ma Cật thuyết thời pháp ấy, có 200 bà la môn phát tâm vô thượng bồ đề, riêng con cảm thấy tâm mình được cởi mở nhẹ nhàng thanh thoát, con đảnh lễ dưới chân ông, và cởi sâu chuỗi anh lạc giá trị 100.000 vàng dâng cúng, nhưng ông Duy Ma Cật không nhận. Sau lời thỉnh cầu hiến dâng thành khẩn của con, ông Duy Ma Cật nhận lấy và liền chia làm 2 phần, một phần bố thí cho người hành khất tối hạ cơ cực nhất, một phần ông dâng cúng đức nang thắng Như Lai. Khi bấy giờ cả chúng hội đều được thấy cõi nước trang nghiêm của đức nang thắng, đồng thời thấy chuỗi anh lạc biến thành 4 trụ cột của một bảo đài, 4 mặt đài đẹp đẽ trang nghiêm và trong suốt không chướng ngại nhau. ông Duy Ma Cật nói với đại chúng rằng: Một thí chủ bố thí cho người hành khất tối hạ bằng tấm lòng bình đẳng y như cúng dường đấng Như Lai phước điền tối thượng. Cúng dường và bố thí phát xuất từ một bi tâm, không hy vọng trả ơn, không mong cầu phước báo. Đó là mô hình của hội pháp thí viên mãn nhất. Bạch Thế Tôn, Cưỡng Giả Tử Thiện Đức thưa: Những người hành khất tối hạ thấy thần lực của ông Duy Ma Cật và nghe thuyết những pháp thậm thâm như thế, họ đều phát tâm hướng về vô thượng Bồ Đề. Vì duyên cớ đó, còn không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Nhiều vị Bồ Tát ở trước Phật cùng trình bày những trường hợp bị khiển trách của mình. Tất cả đều từ khước không dám đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Trực chỉ: Bố thí cúng dường là hạnh thứ nhất trong lục ba la mật. Bố thí cúng dường đúng chánh pháp, lợi mình, lợi người, lợi ở hiện tại và tương lai. Bố thí cúng dường không đúng chánh pháp có thể đem lại cho mình hậu quả khổ đau đời này kiếp nọ. Phải là người trí mới thấy biết hết điều này. Bố thí cúng dường có hai cách: một thí tài, hai thí pháp. Bố thí tài có hai cách: một nội tài, hai ngoại tài. Nội tài, người tại gia hay xuất gia đều làm được. Ngoại tài, để cho vua, quan, cư sĩ, cận sự nam, cận sự nữ làm. Cúng dường đồng nghĩa như bố thí. Cúng dường là bố thí cho kẻ bề trên. Bố thí là cúng dường, không phân biệt đối tượng. Người thọ lễ cúng dường, kẻ nhận quà bố thí, thực chất đều là khất thực, không ai hãnh diện hơn ai. Đó là dụng ý thâm sâu của Thế Tôn ta về bài học diệt ngã vì vô ngã. Tài thí giúp người đỡ ngặt, chưa giúp được đỡ nghèo. Yêu cầu đỡ khổ, tài thí chẳng giúp được gì. Đạo Phật lấy sự cứu khổ là chính. Cứu ngặt, cứu nghèo, phần việc đó có vua, quan, cư sĩ. Các nhà khoa học, kỹ thuật, kinh tế gia chăm lo việc xã hội ấy. Lập hội pháp thí mới cứu khổ cho tất cả mọi người trong mọi giai tầng xã hội. Lợi ích của pháp thí không có biên giới. Vua, quan, cư sĩ, giàu, nghèo, sang, hèn đều có khổ. Chỉ khác nhau hoàn cảnh và môi trường. Khổ không có ranh giới, quá khứ, hiện tại hay tương lai. Chỉ có hội pháp thí trong một thời mới có thể cúng dường cho tất cả. Người hoàn thành pháp thí hội vừa là đại thí chủ, vừa là phước điền cho tất cả chúng sanh. Người hoàn thành pháp thí hội phải là người làm được những việc như sau: vì vô thượng Bồ Đề khởi tâm từ, vì cứu độ chúng sanh khởi tâm bi, vì hộ trì chánh pháp khởi tâm hỷ, vì sự nghiệp trí tuệ khởi tâm xả, vì độ sang tham khởi tâm bố thí ba la mật, vì độ sai trái của ba nghiệp khởi trì giới ba la mật, vì độ tấn chấp ngã khởi nhẫn nhục ba la mật, vì nhận rõ thân tâm như huyễn khởi tinh tấn ba la mật, vì bồ đề khởi thiền định ba la mật, vì nhất thiết chủng trí khởi trí tuệ ba la mật, vì giáo hóa chúng sanh khởi vạn pháp giai không, vì đối diện các pháp hữu vi khởi chư pháp vô tướng, vẫn thọ sanh khởi không vô tác, vì hoằng dương chánh pháp khởi nhiều phương tiện, vì hóa độ chúng sanh khởi tứ nhiếp pháp, vì biết rõ thân mệnh tài như huyễn khởi tâm ham mộ pháp thân bát nhã giải thoát, vì tri hành chân lý khởi đa văn, vì giải thoát triền phược khởi cô tịch độc hành, vì Phật trí tuệ khởi tọa thiền. Nói tóm lại, những kinh điển đại thừa khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành, mà nghe được, hiểu được, tin được và thực hành được. Từ đó, mình được giác ngộ, giải thoát trước, rồi truyền bá cho mọi người học tu để cùng giác ngộ, giải thoát. Đó là cách cúng dường ưu việt nhất. Chư cúng dường trung, pháp cúng dường tối. Người cúng chuỗi anh lạc phát xuất từ tâm thanh tịnh vô cầu. Người nhận chuỗi không thấy nhận, thỏa lòng ham muốn. Một phần cúng người ăn xin tối hạ, một phần cúng đức nan thắng Như Lai tối thượng. tuyệt diệu thay tinh thần bình đẳng, năng sở bình đẳng, cao hạ bình đẳng. Do vậy, chuỗi anh lạc kết thành bốn cột trụ trong suốt của tòa bảo đài chân lý. Chương thứ 5. Văn Thù Bồ Tát thăm bệnh. Bấy giờ, Đức Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: Văn Thù, ông hãy đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Văn Thù Bồ Tát thưa: Bạch Thế Tôn, bậc thượng nhân kia khó đối đáp với ông khi đàm đạo. Ông đã quán triệt sâu sắc thực tướng, thuyết pháp rất giỏi, biện tài vô ngại, trí tuệ siêu thường. Ông biết hết pháp thức của Bồ Tát, thâm nhập kho tàng bí mật của chư Phật, hàng phục ma quân, thần thông du hí, trí tuệ phương tiện đáng làm thầy người. Dù vậy, dâng lời Phật, con sẽ đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Các Bồ Tát Thanh Văn, Phạm Thiên, Đế Thích, Tứ Thiên Vương cùng có ý niệm: Nay hai vị đại sĩ Văn Thù Sư Lợi và Duy Ma Cật đàm đạo, chắc sẽ nói những pháp màu nhiệm sâu xa, chúng hội cả mấy ngàn người đều muốn tháp tùng. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cùng đại chúng tùy tùng hàng hàng lớp lớp, nghiêm trang cung kính đi vào Tỳ Gia Ly Đại Thành để thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Số 1 nhỏ. Ông Duy Ma Cật biết Bồ Tát Văn Thù và đại chúng sắp đến. Ông cho dẹp hết các vật sở hữu, chỉ để tịnh thất trống, không có thị giả và độc nhất có một cái giường. Bệnh nhân là ông Duy Ma Cật nằm choáng hết. Số 2 nhỏ. Bồ Tát Văn Thù vào thất, thấy sự kiện có vẻ lạ thường, chưa hỏi han được gì. Trưởng giả Duy Ma Cật cất tiếng: Quý hóa thai, ngài Văn Thù Sư Lợi đến mà không có tướng đến, thấy mà không có tướng thấy. Bồ Tát Văn Thù đáp: Đúng vậy thưa cư sĩ. Nếu đến thì lại chẳng đến, nếu đi thì lại chẳng đi, bởi vì đến không chỗ từ, đi không chỗ tới, gọi là thấy, kỳ thật chẳng thấy gì. Thôi, chúng ta gác lại chuyện ấy. Xin hỏi bệnh của cư sĩ có được đỡ chưa? Trị liệu có bớt không? Thế Tôn ân cần thăm hỏi và lo lắng lắm đó. Do nguyên nhân gì cư sĩ phát sanh bệnh như thế? Bệnh đã bao lâu rồi và phải làm sao cho hết? Số 3 nhỏ. Ông Duy Ma Cật nói: Vì có si mê ái nhiễm mà bệnh của tôi sanh. Vì tất cả chúng sanh bệnh cho nên tôi bệnh. Nếu tất cả chúng sanh không bệnh thì bệnh của tôi lành. Bởi vì Bồ Tát vì chúng sanh cho nên vào trong sanh tử. Có sanh tử thì có bệnh. Nếu chúng sanh khỏi bệnh thì Bồ Tát không còn bệnh nữa. Ví như vị trưởng giả có một đứa con bệnh cha mẹ cũng bệnh theo. Nếu bệnh của con lành thì bệnh của cha mẹ cũng lành, Bồ Tát cũng như vậy. Với chúng sanh thương như con một, chúng sanh bệnh thì Bồ Tát bệnh, chúng sanh lành bệnh thì bệnh của Bồ Tát cũng lành. Ngài hỏi do nguyên nhân gì bệnh của tôi phát sanh? Số 4 nhỏ. Xin thưa, bệnh của Bồ Tát phát sanh do tâm đại bi. Bồ Tát Văn Thù hỏi: Vì sao thất của ngài trống không và không có thị giả? Trưởng giả Duy Ma Cật đáp: Cõi nước của chư Phật cũng không như vậy. Do đâu mà biết không? Do trống không cho nên biết không. Dùng không để không cái gì? Dùng không để không phân biệt. Đã không thì phân biệt được gì? Phân biệt cũng không. Tìm cái không ở đâu? Dựa vào đâu để nhận biết? Dựa vào 62 thứ kiến chấp của ngoại đạo. 62 thứ kiến chấp phải tìm ở đâu? Tìm trong đức giải thoát của chư Phật. Đức giải thoát của chư Phật phải tìm ở đâu? Tìm nơi tâm tánh của tất cả chúng sanh. Số 5 nhỏ. Thưa ngài Văn Thù, ngài hỏi vì sao tôi không có thị giả? Thưa ngài, tất cả ma quân và các ngoại đạo là thị giả của tôi. Bởi vì ma quân rất ưa sanh tử, mà Bồ Tát thì ở trong sanh tử không xa rời. Ngoại đạo ưa kiến chấp, Bồ Tát thì ở trong kiến chấp mà không động. Số 6 nhỏ. Bồ Tát Văn Thù hỏi: Bệnh của cư sĩ trạng huống ra sao? Bệnh của tôi không hình trạng, không thấy được. bệnh của ngài thuộc thân hay thuộc tâm? Không phải thuộc thân, vì tôi đã ly cái tướng thân, cũng không phải thuộc tâm, vì tâm như huyễn. Địa, thủy, hỏa, phong trong bốn đại, ngài bệnh đại nào? Bệnh của tôi không phải địa đại, nhưng không rời địa đại, không phải thủy, hỏa, phong, cũng không rời thủy, hỏa, phong. Bệnh của chúng sanh phát từ tứ đại, chúng sanh bệnh cho nên tôi bệnh. Số 7 nhỏ. Bồ Tát Văn Thù hỏi: khi một Bồ Tát nhóm bệnh, vị Bồ Tát đi thăm bệnh phải thăm hỏi thế nào, nói những gì? Ông Duy Ma Cật đáp: Bồ Tát đi thăm bệnh nên nói rằng thân vô thường, nhưng không bảo phải chán bỏ thân, rằng thân là khổ, nhưng không khuyên nhận cái vui niết bàn, rằng thân là vô ngã mà khuyến khích tích cực giáo hóa chúng sanh, rằng thân rỗng lặng như hư không, nhưng không nói vĩnh viễn, không như sừng thỏ, lông rùa, rằng nên ăn năn tội trước, nhưng không nên ôm ấp những lỗi đã qua. Hãy quan sát bệnh của mình mà thương xót người đang có bệnh. Phải tự thức tỉnh rằng, ta đã từng khổ đau trong nhiều đời kiếp, mà đừng quên nghĩ đến việc lợi lạc chúng sanh. Nhớ làm phước đức, luôn nghĩ tưởng đời sống trong sạch, không nên sanh tâm buồn rầu, thường khởi tâm tinh tấn. Ta phải làm vị đại y vương để trị bệnh cho tất cả chúng sanh. Bồ Tát đi thăm bệnh, phải thăm hỏi như thế, an ủi như thế, khiến cho Bồ Tát có bệnh phát khởi hoan hỷ. Số 8 nhỏ. Văn Thù Sư Lợi hỏi: thưa cư sĩ, Bồ Tát có bệnh phải điều phục tâm mình như thế nào? Trưởng giả Duy Ma Cật đáp: Bồ Tát có bệnh nên quán chiếu và tư duy rằng bệnh của ta hôm nay là do các phiền não vọng tưởng điên đảo đời này đời trước mà sanh ra. Nó là pháp không thật, thì ai là người thọ bệnh? Thân này là kết quả của sự tổ hợp nương gá tứ đại mà thành. Tứ đại không có chủ tể thì thân này là vật vô ngã. Bệnh sanh khởi là do chấp ngã, vì vậy đối với bản ngã không nên sanh tâm luyến ái chấp mắc. Số 9 nhỏ. Đã biết nguồn gốc của bệnh, cần phải từ bỏ quan niệm chấp ngã và chúng sanh, chỉ lưu lại ý tưởng về pháp. Do các pháp hợp lại mà thành thân, sanh chỉ là pháp sanh, diệt chỉ là pháp diệt. Pháp thì chẳng biết gì nhau, khi sanh nó chẳng nói ta sanh, khi diệt chẳng nói ta diệt. Tư duy như vậy, Bồ Tát có bệnh trừ diệt quan niệm về pháp. Lại tư duy rằng quan niệm về pháp cũng là một thứ điên đảo còn thì còn khổ não, còn bệnh hoạn. Thế nên Bồ Tát khởi ý tưởng ly. Ly là thế nào? Ly ngã và ngã sở. Ly ngã sở là sao? Ly cả hai pháp. Ly cả hai pháp là thế nào? Ly nội tâm, ly ngoại cảnh thể hiện tánh bình đẳng. Bình đẳng như thế nào? Bình đẳng về ý niệm ngã và bình đẳng về ý niệm niết bàn. Nhận thức rõ rằng ngã vốn không niết bàn cũng chẳng có, ngã và niết bàn đều không. Do gì biết đó là không? Tư duy rằng chúng chỉ dựa tên danh tự mà giả lập, chúng không có tính quyết định. Hiểu được tính bình đẳng đó thì không còn bệnh nào khác, chỉ có bệnh không. Cuối cùng không cũng không. Bấy giờ Bồ Tát có bệnh sử dụng vô sở thọ mà thọ cái thọ. Khi nào Phật pháp chưa đầy đủ cũng không diệt thọ để nhận lấy quả sở chứng. Giả sử thân có khổ, nhớ nghĩ chúng sanh trong ác thú phải khởi lòng đại bi, rằng ta đã điều phục, cũng sẽ điều phục cho chúng sanh. Vì vậy, chỉ trừ bỏ bệnh chấp mà không trừ bỏ pháp. Vì muốn trị dứt gốc bệnh của chúng sanh mà giáo hóa họ. Số 10 nhỏ. Thế nào là gốc bệnh? Gốc bệnh có vì có tâm phan duyên. Chừng nào còn có tâm phan duyên thì gốc bệnh còn. Đối tượng phan duyên là gì? Đối tượng phan duyên là tam giới. Làm sao đoạn được phan duyên? Số 11 nhỏ. Muốn đoạn phan duyên phải vô sở đắc. Vô sở đắc thì hết phan duyên. Sao gọi là vô sở đắc? Vô sở đắc có nghĩa là phải vĩnh ly hai thứ kiến chấp. Hai thứ kiến chấp là gì? Là nội kiến và ngoại kiến. Nội kiến là chấp bản ngã của tự thân, ngoại kiến là chấp hiện tượng vạn pháp bên ngoài. Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, đây là những điều Bồ Tát có bệnh cần phải điều phục tâm mình, nhằm đoạn trừ các khổ, lão, bệnh, tử. Đó là bồ đề của Bồ Tát. Nếu không như thế thì việc tu sửa của mình sẽ không có được trí tuệ sắc bén. Ví như có chiến thắng đối thủ ngoan cường thì mới gọi là chàng dũng sĩ. Được như vậy, Bồ Tát gọi đó là người chiến sĩ tiêu trừ bọn giặc cướp, lão, bệnh, tử. Số 12 nhỏ. Bồ Tát có bệnh, còn quán chiếu tư duy rằng bệnh của ta đây không có thật có, bệnh của chúng sanh cũng không thật có. Quán chiếu tư duy như thế đối với chúng sanh, nếu sanh khởi lòng đại bi ái kiến thì cần phải xả ly. Bởi vì Bồ Tát nhằm đoạn trừ khách trần phiền não mà phát khởi lòng đại từ bi. Nếu lòng đại bi còn có tâm ái kiến thì ở trong sanh tử sẽ có lúc mỏi mệt mà thoái thoát đạo tâm. Xa lìa đại bi ái kiến thì hóa độ chúng sanh đời này kiếp khác cũng không có chán nản mỏi mệt. Người không bị ràng buộc mới dạy cách mở cho người bị ràng buộc. Đang bị ràng buộc mà dạy cách mở ràng buộc cho người khác là chuyện không thể có. Mình không bị ràng buộc, mở ràng buộc giúp cho người khác là việc dễ dàng. Thế nên, Bồ Tát không nên làm những điều gì khiến cho mình bị ràng buộc. Mười ba nhỏ. Thế nào là bị ràng buộc? Thế nào là được mở ràng buộc? Đam mê thiền vị là Bồ Tát bị ràng buộc. Sử dụng các phương tiện trong sinh hoạt là Bồ Tát không bị ràng buộc. Lại nữa, Bồ Tát không phương tiện, không trí tuệ là bị ràng buộc. Có phương tiện, có trí tuệ là Bồ Tát được mở ràng buộc. Thế nào là không phương tiện, không trí tuệ, Bồ Tát bị ràng buộc? Nghĩa là Bồ Tát dùng tâm ái kiến mà trang nghiêm cõi Phật hóa độ chúng sanh, dùng không vô tướng vô tác mà điều phục tâm mình. Đó là Bồ Tát không phương tiện, không trí tuệ, Bồ Tát bị ràng buộc. Có trí tuệ, có phương tiện, Bồ Tát được mở ràng buộc là thế nào? Nghĩa là Bồ Tát lìa xa các tham dục, sân nhuế, tà kiến, các phiền não mà trồng cội phước, hồi hướng thẳng vô thượng Bồ Đề. Đó là có trí tuệ, có phương tiện, Bồ Tát được mở ràng buộc. Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát có bệnh nên quán các pháp như thế. Lại nữa, quán thân vô thường, khổ, không, vô ngã, đó là trí tuệ. Thân dù có bệnh mà thường ở trong sanh tử làm lợi ích cho chúng sanh, không chán nản, mỏi mệt, đó là có phương tiện. Lại quán về thân, thân không rời bệnh, bệnh không rời thân, thân ấy, bệnh ấy không phải mới, không phải cũ, gọi đó là trí tuệ. Thân dù có bệnh mà không diệt thân, gọi đó là phương tiện. Số 14 nhỏ. Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát có bệnh nên như thế mà điều phục tâm mình. Không trụ ở tâm điều phục, cũng không trụ ở tâm bất điều phục. Vì trụ tâm bất điều phục là pháp của phàm phu, trụ ở tâm điều phục là pháp của thanh văn. Thế nên, Bồ Tát không trụ ở tâm điều phục và tâm bất điều phục. Ly được cả hai pháp, thì Bồ Tát làm việc ở sanh tử mà không bị nhiễm ô, trụ ở niết bàn mà không diệt độ hẳn. Thế nên, Bồ Tát hạnh không phải là hạnh phàm phu, cũng không phải hạnh hiền thánh. Bồ Tát hạnh không phải hạnh cấu, cũng không phải hạnh tịnh. Số 15 nhỏ. Bồ Tát hạnh dù vượt quá hạnh ma, mà hiện hàng phục các ma. Bồ Tát hạnh cầu nhất thiết trí mà không cầu phi thời. Bồ Tát hạnh dù quán các pháp không sanh mà không vào chánh vị. Bồ Tát hạnh dù quán thập nhị nhân duyên mà tham nhập các tà kiến. Bồ Tát hạnh dù chinh phục tất cả chúng sanh mà không luyến ái. Bồ Tát hạnh dù ưa vui với hạnh viễn ly mà không có ý tưởng diệt hết tướng thân tâm. Bồ Tát hạnh dù sinh hoạt trong tam giới mà không tổn hoại pháp tánh. Bồ Tát hạnh, dù không chấp ở việc làm phúc đức mà vẫn trồng các cội phước đức. Bồ Tát hạnh, dù thấy tất cả vô tướng mà vẫn cứu độ chúng sanh. Bồ Tát hạnh, dù biết vạn pháp vô tác mà vẫn hiện thọ thân. Bồ Tát hạnh, dù việc làm vô khởi mà khởi tất cả hạnh lành. Bồ Tát hạnh, dù thực hành lục ba la mật mà phổ biến khắp đủ tâm và tâm sở pháp của chúng sanh. Bồ Tát hạnh, dù thực hành đủ lục thông mà không hết hoặc lậu. Bồ Tát hạnh, dù thực hành tứ vô lượng tâm mà không tham đắm sanh cõi phạm thế. Bồ Tát hạnh, dù thực hành thiền định giải thoát tam muội mà không đam nhiễm vị thiền. Bồ Tát hạnh, dù thực hành tứ niệm xứ mà không vĩnh viễn xa lìa thân, thọ, tâm, pháp. Bồ Tát hạnh, dù thực hành tứ chánh cầu mà không bỏ rời sự tinh tấn của thân tâm. Bồ Tát hạnh, dù hành tứ như ý túc mà được tự tại thần thông. Bồ Tát hạnh, dù thực hành ngũ căn mà phân biệt các căn lợi độn của chúng sanh. Bồ Tát hạnh, dù thực hành ngũ lực mà ưa cầu thập lực. Bồ Tát hạnh, dù thực hành thất giác chi mà phân biệt trí tuệ Phật. Bồ Tát hạnh, dù thực hành bát chánh đạo mà ưa thực hành vô lượng Phật đạo. Bồ Tát hạnh, dù thực hành pháp chỉ quán trợ đạo mà không bị rơi vào tịch diệt hoàn toàn. Bồ Tát hạnh, dù biết rõ các pháp không sanh không diệt mà vẫn dùng tướng hảo trang nghiêm thân. Bồ Tát hạnh, dù hiện oai nghi thanh văn duyên giác mà không rời pháp Phật. Bồ Tát hạnh, dù tùy thuận thật tướng mà vẫn tùy thuận chỗ hiện thân cần thiết. Bồ Tát hạnh, dù quán đất nước chư Phật vắng lặng như hư không mà hiện cảnh trí thanh tịnh của cõi Phật. Bồ Tát hạnh, dù được thành Phật đạo, chuyển pháp luân, nhập niết bàn mà không rời bỏ đạo Bồ Tát. Sau khi trưởng giả Duy Ma Cật nói thời pháp ấy, có 8.000 thiên chúng tùy tùng phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trực chỉ số 1 nhỏ. Tịnh thất trống, tiêu biểu nhất chân pháp giới, vạn pháp giai không, nhằm xiển dương chân lý. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không, không là sắc. Một giường, một thân. Một thân nằm trên một giường, tiêu biểu pháp thân và huyễn thân bất ly. Pháp thân không rời huyễn thân, huyễn thân ở trong pháp thân. Huyễn hóa không thân tức pháp thân. Số 2 nhỏ. Nếu đứng bên mé sông, trên bờ biển, người ta sẽ thấy chiếc thuyền đi từ địa điểm này đến địa điểm nọ. Đi từ Thái Bình Dương sang đến Đại Tây Dương chẳng hạn. Qua sự thấy biết đó, người ta cho rằng chiếc thuyền có đi và có đến. Giả sử, người ta được nhìn thấy qua cái thấy cao rộng của phi hành gia vũ trụ, thì sự đi và đến của chiếc thuyền kia chẳng có nghĩa lý gì, vì nó chưa có phút giây tạm rời khỏi mặt địa cầu. Sự di chuyển đến đi của con người trong pháp giới nhất chân cũng chẳng có nghĩa lý gì. Nhìn bằng tuệ nhãn, Bồ Tát thấy rõ, đến mà không có tướng đến, đi không chỗ khởi hành. Bởi trong quá trình đi đến không có giây phút tạm rời pháp giới nhất chân, tánh thấy và đối tượng thấy phải học cách nhìn pháp nhĩ như thị, người đệ tử Phật mới có cơ may nhận thức được chân lý. Pháp nhĩ như thị nghĩa là thấy mà không có tướng thấy. Thấy cũng như không thấy, không thấy cũng như thấy. Có cũng như không có, không có cũng như có. Có là không, không là có. Vì biết rằng thật tướng của các pháp là vô tướng. Số 3 nhỏ. Sanh, lão, bệnh, tử đối với Bồ Tát không có gì đáng nói, vì đó là quy luật phổ biến, nó là chân lý của cuộc đời, có gì phải bận tâm Bồ Tát. Bồ Tát Duy Ma Cật bệnh chỉ là một cái cớ được tạo ra nhằm triển khai thật tướng, chỉ bài pháp tánh, giới thiệu pháp thân, xiển dương đệ nhất nghĩa của Đại Thừa. Vì gió độc si ái làm cho Bồ Tát sanh bệnh, Vì chúng sanh bệnh mà Bồ Tát bệnh, chừng nào chúng sanh hết bệnh thì bệnh Bồ Tát lành. Bồ Tát thương chúng sanh như cha mẹ thương con. Con bệnh, cha mẹ bệnh theo. Con lành bệnh, bệnh cha mẹ cũng lành. Bệnh của Bồ Tát phát sanh do tâm đại bi. Số 4 nhỏ. Cõi nước của chư Phật cũng trống không. Thất của Bồ Tát Duy Ma Cật cũng trống không. Nhằm khai thị đạo lý, hành thâm bát nhã, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Tuy nhiên, người đạt đạo phải tìm thấy cái không ngay trong cái có. Đó là cách nhìn của tuệ nhãn, đương thể tức không của Bồ Tát. Số 5 nhỏ. Ma quân ưa sanh tử, Bồ Tát ở trong sanh tử không rời. Ngoại đạo đam mê kiến chấp, Bồ Tát ở trong kiến chấp mà không động. Do vậy, Bồ Tát không cô đơn, ma quân và ngoại đạo là người hầu thân cận là thị giả rồi. Số 6 nhỏ. Bệnh của Bồ Tát không thuộc thân, vì Bồ Tát đã ly thân tướng, cũng không phải thuộc tâm, vì Bồ Tát biết rõ tâm như huyễn. Số 7 nhỏ. Khi thăm bệnh, Bồ Tát cần nhắc nhở bệnh nhân về sự vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh của thân, nhưng không khuyến khích chán nản thân, bi quan yếm thế và tiêu cực vì thân. Hãy quán xét bệnh của mình mà nghĩ đến bệnh khổ của chúng sanh. Hãy phát chí nguyện làm vị đại y vương để trị bệnh cho tất cả. Số 8 nhỏ. Bồ Tát có bệnh nên tự quán chiếu rằng bệnh của ta do phiền não vọng tưởng điên đảo, do chấp ngã chấp pháp mà sanh. Có điên đảo thì có bệnh khổ. Số 9 nhỏ. Muốn trừ diệt bệnh khổ, Bồ Tát khởi ý tưởng ly. Ly ngã, ngã sở, ly nội tâm, ly ngoại cảnh. Khởi ý niệm bình đẳng, rằng ngã vốn không và niết bàn cũng chẳng có. Số 10 nhỏ. Gốc bệnh của chúng sanh là tâm phan duyên. Chừng nào chúng sanh còn tâm phan duyên thì gốc bệnh còn. Số 11 nhỏ. Muốn đoạn tâm phan duyên phải vô sở đắc. Muốn được vô sở đắc phải viễn ly chấp ngã và chấp pháp. Số 12 nhỏ. Bồ Tát cứu độ chúng sanh không được có lẫn tâm ái kiến. Nếu lòng đại bi mà có lẫn ái kiến thì việc độ sanh sẽ có lúc mỏi mệt nản lòng. Số 13 nhỏ. Trong việc độ sanh, thực hiện đúng chánh pháp, Bồ Tát tự tại trong nhiệm vụ lợi tha. Thực hiện sai chánh pháp, Bồ Tát có thể bị ràng buộc, mắc mưu, chướng ngại sự giải thoát giác ngộ của mình. Nếu Bồ Tát còn mong niệm đam mê, trụ chấp, dù là đam mê trụ chấp thiền định, lục ba la mật, bồ đề, niết bàn, Bồ Tát bị ràng buộc rồi. Bồ Tát phải thường xuyên sử dụng trí tuệ, luôn luôn vận dụng phương tiện trong việc độ sanh là Bồ Tát được cởi mở ràng buộc. 14 nhỏ. Bồ Tát có bệnh, điều phục tâm mình bằng cách không trụ ở tâm điều phục, cũng không trụ ở tâm bất điều phục. Bởi vì trụ ở tâm điều phục là pháp của thanh văn, trụ ở tâm bất điều phục là pháp của phàm phu. Số 15 nhỏ. Là Bồ Tát phải thể hiện Bồ Tát hạnh, không thể hiện Bồ Tát hạnh thực nghĩa Bồ Tát không còn. Bồ Tát hạnh không phải là hạnh phàm phu, cũng không phải là hạnh hiền thánh. Bồ Tát hạnh không phải hạnh cấu nhiễm, cũng không phải hạnh thanh tịnh. Bồ Tát hạnh ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh Trực Chỉ Đề Cương Tập 2. Giáo án trung cao cấp Phật học. Pháp sư Thích Từ Thông. Lời tựa. Thiền và quán là tông chỉ của đạo Phật. Trên đường tu Phật, thiền quán là phương tiện đặc thù không thể không có đối với một Phật tử. Bồ đề Niết Bàn là mục đích cần đạt đến mà thiền quán được ví như hai cỗ xe chuyên chở lữ hành trên suốt lộ trình tiến về mục đích ấy. Muốn hiểu kinh Duy Ma Cật, học giả phải vận dụng công phu trong việc tư duy, phải sử dụng nhiều quán trí, có tư duy tu trong tỉnh lự, có quán chiếu sâu sắc mới thật thấy, thật biết và thật chứng những điều trong kinh nói. Thập huyền duyên khởi là những đề tài thiền quán vi diệu thẩm thâm. Đọc, nghiên cứu kinh Bất Tư Nghì Giải Thoát Pháp Môn mà không có khả năng tư duy, không thể nhập thập huyền duyên khởi, thì không thể nào hiểu đúng được tông chỉ mục đích của kinh. Để chuẩn bị tư tưởng trước khi nghiên cứu tập 2 của bộ kinh Duy Ma Cật, tôi trân trọng giới thiệu cùng độc giả về những đề tài thiền quán vi diệu thẩm thâm ấy. Số 1. Đồng thời cụ túc tương ứng môn. Số 2. Nhất đa tương dung bất đồng môn. Số 3. Chư pháp tương tức tự tại môn. Số 4. Nhân đà la võng cảnh giới môn. Số 5. Vi tế tương dung an lập môn. Số 6. Bí mật ẩn hiển câu thành môn. Số 7. Chư tàn thuần tạp cụ đức môn. Số 8. Thập thế cách pháp dị thành môn. Số 9. Duy tâm hồi chuyển thiện thành môn. Số 10. Thác sự hiển pháp sanh giải môn. Thiền giả tập tư duy vạn pháp, nhận thức vạn pháp qua 10 mặt của một vấn đề. Thể nhập sâu sắc thập huyền duyên khởi, thiền giả sẽ lý giải đúng ý nghĩa, quán triệt hết tông chỉ mục đích của toàn kinh. Những chuyện nghe như hoang đường thần thoại, sau khi lý giải đúng tông chỉ mục đích của kinh, thì ra đó không phải kinh có ý ghi chép chuyện thần thoại hoang đường, mà đó là nhằm mục đích hướng dẫn cho người đệ tử Phật cách nhận thức vạn pháp trong vũ trụ qua 10 mặt của một vấn đề. Phải nhận thức như thế mới biết rằng cái biết toàn diện thấy bằng cái thấy toàn diện của một pháp. Thiền của kinh Duy Ma Cật là đại thừa thiền. Thiền mà không cần trốn tránh trách nhiệm, không từ chối bổn phận trong việc lợi lạc chúng sanh, thiền giả có thể làm tất cả việc mà không luyến ái chấp thủ ở sự nghiệp, ở thành tích của mình làm. Nhưng thiền giả cũng không cần đuổi xua chối bỏ thành tích để hy vọng đổi lấy cảnh giới niết bàn bồ đề nào ở một thế giới xa xăm nếu có. Bất tận hữu vi, bất trụ vô vi là tinh thần thiền của kinh Duy Ma Cật. Về tục đế, không một việc gì lợi ích chúng sanh mà không làm. Bên chân đế, không thủ đắc một pháp, dù pháp đó là bồ đề niết bàn vô thượng. Tu học kinh Duy Ma Cật là tu học bất tư nghì giải thoát pháp môn, cho nên thành quả của hành giả chứng đắc phải là cảnh giới bất tư nghì giải thoát. Nghĩa là giải thoát ngay trong cuộc sống hiện tại, giải thoát ở trên mặt đất này, ở trong mọi hoàn cảnh mà kinh điển thường gọi bất ly ư đương xứ. Viết tại Huỳnh Mai Tịnh Thất ngày 20 tháng 12 năm 1991. Pháp sư Thích Từ Thông kính đề. Chương thứ 6. Bất tư nghì. Số 1 nhỏ. Bấy giờ ông Xá Lợi Phất thấy trong tịnh thất không có giường cũng chẳng có chiếc ghế nào. Ông bèn khởi ý nghĩ: tịnh thất trống trơn như thế này, chư Bồ Tát và các thanh văn chúng rồi sẽ ngồi vào đâu? Biết ý nghĩ của ông Xá Lợi Phất, trưởng giả Di Ma Cật bèn hỏi: thưa ngài Xá Lợi Phất, ngài vì pháp đến đây hay vì chỗ ngồi mà đến? Tôi vì pháp mà đến chứ không phải vì chỗ ngồi. Ông Xá Lợi Phất đáp: thưa ngài Xá Lợi Phất, người thực tâm cầu pháp, thân mạng còn không đáng tiếc, hà huống phải quan tâm nghĩ đến chỗ ngồi. Cầu pháp phải quên đi cái thân ngũ uẩn, cầu pháp phải đóng bích lục căn, cắt đứt lục trần và vô hiệu hóa hết cả lục thức. Cầu pháp không cầu những pháp triền phược tương quan trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Thưa ngài Xá Lợi Phất, người cầu pháp không phải vì ham quả vị Phật, cầu pháp không phải vì đam mê giáo pháp, cầu pháp không phải vì cảm tình với chúng tăng. Không vì thấy khổ mà cầu pháp, không vì đoạn tập mà cầu pháp, không vì chứng đắc niết bàn mà cầu pháp, và cũng không vì nguyên nhân chứng đắc niết bàn mà cầu pháp. Vì sao? vì pháp không phải hí luận. Nếu nói rằng ta vì thấy khổ, vì đoàn tập, vì chứng niết bàn, vì tu đạo mà cầu pháp, thì pháp đó trở thành hí luận, không phải cầu pháp. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, pháp là tịch diệt, nếu biểu hiện qua hành vi sanh diệt thì đó là cầu sanh diệt chứ không phải cầu pháp. Pháp là vô nhiễm, nếu nhiễm ở pháp cho đến nhiễm niết bàn, thế là cầu nhiễm chứ không phải cầu pháp. Pháp không năng hành sở hành, nếu dụng ý hành ở nơi pháp, đó là cầu năng hành sở hành chứ không phải cầu pháp. Pháp không có thủ xã, đối với pháp mà có ý thủ xã, đó là cầu thủ xã chứ không phải cầu pháp. Pháp không có xứ sở, nếu chấp nê xứ sở, đó là cầu xứ sở chứ không phải là cầu pháp. Pháp là vô tướng, nếu dựa trên tướng để nhận biết, đó là cầu tướng chứ không phải cầu pháp. Pháp không được trụ, nếu trụ ở nơi pháp, đó là cầu trụ chứ không phải cầu pháp. Pháp không phải là thấy, nghe, hiểu biết, nếu biểu hiện qua thấy, nghe, hiểu biết, đó là cầu thấy, nghe, hiểu biết chứ không phải cầu pháp. Pháp là vô vi, nếu hiểu qua hữu vi, đó là cầu hữu vi chứ không phải cầu pháp. Vì vậy cho nên, thưa Ngài Xá Lợi Phất, nếu là người cầu pháp, đối với tất cả không nên khởi ý niệm cầu. Ông Duy Ma Cật nói xong những điều trên, bây giờ có 500 thiên tử đối với các pháp có được cái nhận thức thanh tịnh, đắc pháp nhãn tịnh. Số 2 nhỏ, bây giờ ông Duy Ma Cật hỏi Bồ Tát Văn Thù rằng, nhân giả từng vân du vô lượng vô số cõi nước, Ngài biết cõi Phật nào có tòa sư tử đẹp nhất do công đức trang nghiêm thành tựu? Có, thưa cư sĩ, Bồ Tát Văn Thù đáp. Ở về phương Đông, từ đây phải trải qua 36 hằng hà sa nước. Có thế giới tên Tu Di Tướng, Đức Phật ở cõi nước đó hiệu Tu Di Đăng Vương đang trụ thế. Thân Phật lớn 84.000 do tuần. Tòa sư tử của Phật cũng cao 84.000 do tuần, lộng lẫy trang nghiêm bậc nhất. Bấy giờ, ông Duy Ma Cật vận dụng hiện sức thần thông, khiến 32.000 tòa sư tử lộng lẫy trang nghiêm cao rộng tự chuyển vào trong tịnh thất của ông trong khoảnh khắc. Chư Bồ Tát, các đại đệ tử Đế Thích Phạm Thiên nghĩ rằng việc này từ trước đến nay chưa từng thấy. Chu vi ngôi tịnh thất hữu hạn chừng ấy lại bao dung cả 32.000 tòa sư tử đồ sộ thế kia mà không chướng ngại gì nhau. Thành Tỳ Gia Ly cũng có chừng mực phạm vi của nó, thế mà mọi hiện trạng đều y nguyên như cũ, không chật chội hơn chút nào. Bấy giờ, ông Duy Ma Cật mời Bồ Tát Văn Thù và chư Đại Bồ Tát an tọa. Các Bồ Tát được thần thông tự biến thân cao lớn 42.000 do tuần mới lên tòa ngồi được. Các Bồ Tát Tân Phát Ý và hàng thanh văn đại đệ tử đều không lên ngồi được. Trưởng giả Duy Ma Cật mời ông Xá Lợi Phất thăng tòa. Ông Xá Lợi Phất nói, thưa cư sĩ, tòa cao quá tôi không lên được. Trưởng giả Duy Ma Cật nói, Xá Lợi Phất, ngài hãy làm lễ đức Tu Di Đăng Vương Như Lai rồi có thể lên tòa ngồi được. Hàng Tân Phát Ý Bồ Tát và tất cả đại đệ tử thanh văn làm lễ đức Tu Di Đăng Vương Như Lai, bấy giờ mọi người đều lên được tòa ngồi. Ông Xá Lợi Phất nói, thưa cư sĩ, quả là việc lạ lùng chưa từng có. Diện tích của ngôi tịnh thất hữu hạn này mà lại có thể dung chứa hàng mấy muôn cái tòa cao rộng. Thành Tỳ Gia Ly, xóm làng, cõi nước đều không chật chội trở ngại gì nhau. Đây là việc chưa từng có. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, ông Duy Ma Cật nói, chư Phật, Bồ Tát có pháp môn giải thoát gọi là bất khả tư nghì. Nếu Bồ Tát trụ trong pháp môn giải thoát đó, có thể lấy núi Tu Di cao rộng để vào trong một hạt cải, mà núi Tu Di vẫn y nguyên trạng, hạt cải cũng không thêm bớt chút nào. Trời tứ thiên vương đao lợi, chư thiên không hề hay biết cảnh giới chư thiên đang ở trong hạt cải. Chỉ có những người đáng độ, Bồ Tát Đăng Địa, mới thấy biết núi Tu Di được đặt vào trong hạt cải. Bồ Tát trụ bất tư nghị giải thoát, có thể lấy nước biển cả để vào lỗ chân lông mà nước biển cả vẫn y nhiên. Các loài thủy tộc, cá, tôm, rùa, trạnh, vân vân không bị khuấy động. Long vương quỷ thần Atula không hề hay biết và họ chẳng bị nhiễu hại chút nào. Bồ Tát trụ bất tư nghị giải thoát, còn sẵn lấy 3.000 đại thiên thế giới để trên bàn tay và ném qua hằng xa thế giới, rồi thu về đặt lại chỗ cũ mà thế giới vẫn y nhiên. Người người ở trong các thế giới kia không hay biết về sự đi lại của mình. Số 3 nhỏ. Còn nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất, nếu có chúng sanh thích sống lâu ở đời, vì hóa độ họ, trong khoảng 7 ngày, Bồ Tát nói với họ là một kiếp, khiến chúng sanh kia tin nhận là một kiếp. Hoặc có chúng sanh không thích sống lâu ở đời, vì hóa độ họ, Bồ Tát rút ngắn một kiếp, nói là 7 ngày, khiến chúng sanh kia tin nhận là 7 ngày. Còn nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất, trụ bất tư nghị giải thoát, Bồ Tát lấy những sự trang trí đẹp đẽ của tất cả cõi Phật, nhóm lại ở một chỗ, chỉ bày cho chúng sanh xem thấy rõ ràng. Bồ Tát lại lấy tất cả chúng sanh và cõi Phật, để trên bàn tay bay đến khắp mười phương, chỉ rõ cho tất cả mà bổn xứ không hề động chuyển. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, những món đồ cúng dường chư Phật trong mười phương, Bồ Tát có thể đem vào trong một lỗ chân lông khiến cho ai cũng có thể được thấy. Mười phương cõi nước có bao nhiêu nhật nguyệt tinh tú gom về trong một lỗ chân lông khiến cho xem thấy dễ dàng. Mười phương thế giới có bao nhiêu gió, Bồ Tát hốt vào miệng mà thân không hề tổn hại, tất cả cây cỏ bên ngoài không bị gãy đổ. Mười phương thế giới khi kiếp tận, lửa cháy ngút trời, Bồ Tát hút tất cả lửa vào trong bụng mà thân không bị hại. Bồ Tát có thể lấy một cõi Phật ở hằng xa thế giới ở hạ phương, cầm đem lên cách hằng hà xa số thế giới ở thượng phương, như cầm một que tâm găm vào một lá táo, không khó khăn mệt nhọc chút nào. Còn nữa, thưa Ngài Xá Lợi Phất, trụ bất tư nghị giải thoát, Bồ Tát có thể dùng thần thông hiện thân Phật, hoặc hiện thân Bích Chi Phật, hoặc hiện thanh văn, hoặc hiện thân Đế Thích, hoặc hiện thân Phạm Vương, hoặc hiện thân Chuyển Luân Vương. Lại nữa, trong mười phương thế giới có bao nhiêu thứ âm thanh, thượng, trung, hạ, đều có thể biến thành âm thanh Phật, diễn nói những pháp của chư Phật trong mười phương đã nói như vô thường, khổ, không và vô ngã, khiến cho chúng sanh hữu duyên đều được nghe. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, tôi lược nói về thần lực bất khả tư nghị của Bồ Tát là thế, nếu nói rộng suốt kiếp cũng không nói hết được. Số 4 nhỏ. Ngài Đại Ca Diếp, sau khi nghe pháp môn bất khả tư nghị giải thoát, rất hoan hỷ tán thán và nói với ông Xá Lợi Phất rằng: ví như sắc tượng hiện hữu ngay trước mắt người mù, nhưng người mù không sao thấy được, cũng vậy với pháp môn bất khả tư nghị giải thoát, hàng thanh văn dù có nghe nhưng cũng không hiểu rõ được. Người trí ai nghe mà chẳng phát tâm vô thượng bồ đề? Hàng thanh văn chúng ta vì sao lại dứt hẳn hạt giống đại thừa để cho mầm tược cháy khô? Tất cả hàng thanh văn nghe pháp môn bất tư nghị giải thoát nên khóc rống lên đi, khóc cho vang động cả 3.000 đại thiên thế giới. Còn tất cả các bồ tát, những người chủng tánh đại thừa nên hân hoan tiếp thụ, kê đầu đội lấy pháp môn này. Bồ Tát tin và hiểu pháp môn bất tư nghị giải thoát, tất cả các ma dù có thế lực bao nhiêu đi nữa cũng không làm gì động chuyển. Ngài Đại Ca Diếp nói xong, khi bấy giờ có 32.000 thiên tử phát tâm vô thượng bồ đề. Bấy giờ ông Duy Ma Cật nói với Ngài Đại Ca Diếp. Số 5 nhỏ. Thưa nhân giả, trong thập phương vô lượng A Tăng Kỳ thế giới, những người là ma vương phần nhiều là Bồ Tát trụ bất tư nghị giải thoát. dùng sức phương tiện giáo hóa chúng sanh mà hiện làm ma vương như vậy. Lại nữa, thưa Ngài Ca Diếp, Bồ Tát trong mười phương nhiều vô số, có khi người ta theo các ngài để xin mắt, mũi, tai, chân, máu, thịt, xương, tủy, đầu óc, xin quốc thành, thê tử, tượng mã, kim ngân, xin cả y phục và thức ăn. Người xin như vậy, phần nhiều là Bồ Tát trụ bất tư nghì giải thoát, dùng sức phương tiện để thử thách hạnh sở hành của Bồ Tát, khiến cho sức kiên cố càng thêm kiên cố. Thử thách như vậy để làm gì? Bởi vì Bồ Tát trụ bất tư nghì giải thoát, có nghị lực và uy đức lớn lao, cho nên dùng những hành động bức bách, dồn ép, làm những việc khó làm để biểu thị sức tinh tấn, chỉ bài đức nhẫn nhục, vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh. Hàng phàm phu hạ liệt, không có uy lực, không thể kham chịu những sự bức bách nghiệt ngã như Bồ Tát được. Ví như sức lừa không thể chịu nổi sự dẫm đạp của long tượng. Đó là pháp môn phương tiện và trí tuệ của Bồ Tát trụ bất khả tư nghì giải thoát pháp môn. Trực chỉ bất khả tư nghì có nghĩa là vượt ngoài khái niệm suy tư phân biệt của sự hiểu biết thường tình. Sự kiện bất tư nghì đồng nghĩa với những gì xưa nay chưa từng có mà nay có. Duy Ma Cật là người bất tư nghì. Ông thuyết bất tư nghì pháp, tập hợp bất tư nghì chúng để khởi động bất tư nghì tâm, khiến cho những ai còn mơ hồ về khả năng trí tuệ của Đại Thừa, nhân cơ hội này đều được thấy nghe qua sự trình diễn bất tư nghì cảnh của vị Bồ Tát tại gia là trưởng giả Duy Ma Cật. Số 1 nhỏ, tịnh thất trống không, tiêu biểu chân lý, vạn pháp giai không. Một thân nằm trên một giường, tiêu biểu pháp giới thân và pháp giới độ viên dung, bất ly bất tích. Phật có pháp thân, báo thân và ứng thân. Con người ai ai cũng có ba thân như vậy. Về pháp thân thì ở thánh không tốt thêm ra, ở phàm cũng không xấu bớt, nghĩa là pháp thân thì Phật và chúng sanh cùng có y nhau. Chỉ có báo và ứng, hai thân này thì sự thọ dụng tùy phước đức và trí tuệ riêng khác của mỗi con người. Vì vậy, một thân nằm choáng trên một giường và chỉ một giường bệnh đơn độc ở trong một tịnh thất trống, đó là một báo hiệu mở màn cho những thời pháp bất tư nghì ở các chương sắp tới. Đi nghe pháp, cốt để học chánh pháp, hành chánh pháp và sống theo chánh pháp. Sống đúng chánh pháp tức là sống trong bồ đề niết bàn rồi. Cho nên nghe pháp, học pháp, không nên dụng ý khởi tâm mong cầu. Cầu chứng đắc bồ đề niết bàn vẫn đã là sai, huống chi cầu chỗ ngồi, nghĩ đến chỗ ngồi và khởi tâm mong cầu những điều gì khác. Sống đúng theo chánh pháp đồng nghĩa với sống đúng pháp tánh. Sống đúng pháp tánh tức là mình sống với Phật tánh của mình rồi, vì Phật tánh và pháp tánh không hai. Vì tánh thanh tịnh bản nhiên của chúng sanh vô tình trong vũ trụ vạn hữu gọi là pháp tánh. Tánh thanh tịnh bản nhiên của chúng sanh hữu tình của con người gọi là Phật tánh. Ví như cùng là lửa do đốt rơm hay đốt than đá mà tên của lửa và độ nóng của lửa khác nhau. Số 2 nhỏ, Bồ Tát trụ trong pháp môn bất tư nghì có thể làm tất cả việc bất tư nghì do Bồ Tát sử dụng quán trí bất tư nghì vậy. Sử dụng quán trí bất tư nghì, Bồ Tát thấy và biết rõ tánh duyên khởi huyền diệu của vạn pháp như sau. Số 1 Hoa Thị, đồng thời cụ túc tương ứng môn. Bồ Tát sử dụng quán trí biết và thấy rõ trong một pháp có đủ chủng tử, chất liệu của vạn pháp, tự nó ứng hợp lại với nhau mà hình thành. Số 2 Hoa Thị, nhất đa tương dung bất đồng môn. Một là một của cái nhiều, nhiều là nhiều của cái một. Một và nhiều dung nhiếp quyện chặt với nhau. Trong cái nhiều có nhiều cái một. Cái một là yếu tố cấu tạo nên cái nhiều. Dù vậy, tướng một và tướng nhiều không hai mà cũng không phải một. Số 3 Hoa Thị, chư pháp tương tức tự tại môn. Pháp này tức là pháp kia, Pháp kia tức là pháp này. Trong pháp này hàm chứa chủng tử của tất cả pháp kia. Trong tất cả pháp kia có chứa chất liệu chủng tử của pháp này. Chủng tử của vạn pháp trùng trùng duyên khởi cho nhau, tương tức tương nhập một cách tự tại. Bốn hoa thị. Nhân Đà La Võng, cảnh giới môn. Nhân Đà La Võng là màn lưới châu nhiều lớp của Thiên Đế Thích. Lưới châu này ánh hiện hình ảnh trùng trùng, cho nên sự phản chiếu và ánh hiện của lưới châu vô tận. Hiện tượng vạn pháp tương ứng, tương dung, tương tức, tương nhập tác dụng lẫn nhau mà hình thành. Sự tương quan tác dụng đó như sự ánh hiện của lưới châu trời. Số 5 hoa thị. Vi tế tương dung an lập môn. Dù vật nhỏ như một mảy may hay ở một điểm vi tế nào cũng hàm dung chất liệu của tất cả hiện tượng vạn pháp. Ví như đầu mãi lông của con sư tử vàng cùng với chất vàng của toàn thân con sư tử tương dung tương tức mà an lập hình thành ra sư tử vàng. Số 6 hoa thị. Bí mật ẩn hiển câu thành môn. Một pháp tức là tất cả pháp. Khi thấy biết một pháp thì một pháp hiển, tất cả pháp ẩn. Bây giờ tất cả pháp tức là một pháp. Khi thấy biết tất cả pháp thì tất cả pháp hiển, một pháp ẩn. Bây giờ một pháp là tất cả pháp, ví như ngôi nhà và nguyên liệu xây dựng ngôi nhà. Số 7 hoa thị. Chư tàng thuần tạp cụ đức môn. Mỗi pháp là một chỉnh thể hàm tàng hỗn hợp. Những pháp do hỗn hợp nhiều chất liệu, nhiều yếu tố mà thành gọi là tạp. Có pháp không do nhiều chất tương đối, có tính đơn thuần hỗn hợp mà vẫn được thành, gọi đó là thuần. Dù thuần dù tạp, pháp nào cũng có vị trí của nó và tương quan tác dụng với nhau để hình thành vạn pháp trong thế giới hiện tượng. Số 8 hoa thị. Thập thế cách pháp dị thành môn. Dựa trên bảy môn trên, thiền giả quán chiếu nhận thức vạn pháp bên mặt không gian, không có pháp nào đơn độc tự nó hình thành ra nó. Về mặt thời gian cũng thế. Khái niệm thời gian là dựa trên quá trình vận động biến chuyển vô thường của sự vật hiện tượng. Đã là biến chuyển vận động vô thường thì không thể có một phút giây dừng đứng, cho nên đời chỉ là một khái niệm ước định nhận thức của con người. Chân thực mà nói, đời không có gì làm điểm tựa. Quá, hiện, vị lai gọi là ba đời. Kỳ thực trong quá khứ đã có đủ quá, hiện, vị lai. Trong hiện tại đã có quá, hiện, vị lai, và vị lai vẫn đã có quá, hiện, vị lai. Chính đời sống tổng hợp thành một đời. Một đời là do chính đời hợp lại, cho nên gọi là thập thế cách pháp dị thành, nghĩa là chính đời dị biệt lại có thể thành tựu một đời. Số 9 hoa thị. Duy tâm hồi chuyển thiện thành môn. Duy tâm tức là duy Như Lai tàng tâm. Tất cả vạn pháp duy Như Lai tàng tâm mà chuyển biến xoay vần, duyên khởi tác dụng vào nhau, hình thành một cách màu nhiệm, cho nên gọi là duy tâm hồi chuyển thiện thành. Số 10 nhỏ. Thác sự hiển pháp sanh giải môn. Dựa trên sự vật cụ thể phô diễn trước mắt, người ta có thể suy luận, tư duy và nhận thức vạn pháp một cách không khó khăn về cả hai mặt, không gian và thời gian. Người thiền giả nhận thức rõ sự tổ hợp hình thành của vạn pháp với chân lý trùng trùng duyên khởi qua thập huyền môn cũng là một chân lý hiển nhiên chẳng khó khăn gì. Thể nhập sâu sắc chân lý của vạn pháp qua thập huyền duyên khởi, người học Phật mới cắt nghĩa được những bất tư nghì sự của Bồ Tát Thi Thố, mới hiểu đúng những bất tư nghì pháp của Bồ Tát nói, mới thật thấy mà không phải thấy thật những bất tư nghì cảnh giới mà Bồ Tát trình diễn ở kinh Duy Ma Cật sở thuyết này. Tòa sư tử rộng 84.000 do tuần, một do tuần 30 km. Vậy 84.000 nhân 30 bằng 2.520.000 km². Thế là một tòa sư tử chiếm diện tích 2.520.000 km². Vậy mà trưởng giả Duy Ma Cật mượn về và đem vào tỉnh thất của mình 32.000 tòa sư tử cao rộng như thế. Thế mà tỉnh thất vẫn dung chứa hết. Thành Tỳ Gia Ly, xóm làng cũng không chật chội hơn chút nào. Sự kiện này, Kinh Duy Ma Cật muốn nói gì đây? Người đệ tử Phật phải tin hiểu cách nào? Pháp sư truyền bá chính pháp giảng dạy như thế nào để cho người đệ tử Phật sau khi học pháp không ngu đần mê tín dị đoan hơn lúc chưa đi nghe pháp? Giải đáp mấy nghi vấn vừa nêu, người học Phật chỉ có một con đường duy nhất, phải hành thiền, phải tư duy và quán chiếu thập huyền duyên khởi cho thấu triệt, thể nhập tận tường. Bây giờ trí tuệ của thiền giả phát triển thì sự thấy nghe và nhận thức vạn pháp xuyên qua kinh điển không lầm. Bồ Tát trụ bất tư nghì giải thoát, làm những việc bất tư nghì là cách vận dụng ngôn ngữ để chuyên chở trí tuệ bất tư nghì của con người thành tựu nhất thiết chủng trí. Sử dụng nhất thiết chủng trí, nhìn bất cứ một pháp nào đều thấy, đồng thời cụ túc tương ứng. Sử dụng nhất thiết chủng trí, nhìn vạn pháp, thiền giả sẽ thấy chư pháp tương tức tự tại. Sử dụng nhất thiết chủng trí, nhìn vạn pháp, thiền giả sẽ thấy nhất đa tương dung bất đồng. Sử dụng nhất thiết chủng trí, nhìn vạn pháp, thiền giả sẽ biết quản hiếp tự tại vô ngại. Kinh nói, trưởng giả Duy Ma Cật mượn 32.000 tòa sư tử cao rộng 84.000 do tuần ở thế giới thượng phương đem vào trong thất mà tỉnh thất vẫn dung nạp hết. Thành Tỳ Gia Ly và xóm làng không hề chật chội và chẳng trở ngại gì. Mở gốc nghi ngờ đó, thiền giả phải sử dụng nhất thiết chủng trí, nhìn vạn pháp qua tri kiến, quản hiếp tự tại vô ngại. Thiền giả thấy rằng sự rộng hẹp lớn nhỏ của vạn pháp trên hiện tượng chỉ là hiện tượng, còn bản thể của vạn pháp thì tương ứng, tương dung, tương tức, tương nhập, tương thành. Người học Phật và là đệ tử Phật chân chánh tuyệt đối không được khởi niệm tin rằng Bồ Tát Duy Ma Cật có tài phép biến hóa như một nhà ảo thuật, như một thôi miên gia. Số 3 nhỏ. Nói về việc kéo thời gian ngắn ra dài, dài rút ngắn để đáp ứng nguyện vọng của chúng sanh, cốt là khiến cho họ quay về với Phật Pháp. Làm được điều đó, thiền giả chỉ cần sử dụng quán trí, thập thế cách Pháp dị thành. Thành tựu phép quán đó, thiền giả chợt thấy thời gian chẳng có giá trị chân thật. Khái niệm thời gian chỉ là dựa trên sự vô thường vận động chuyển biến của các Pháp hữu vi, vẫn luôn luôn chuyển biến vận động vô thường. Do vậy, dưới mắt của người thành tựu nhất thiết chủng trí, thời gian ngắn dài chỉ là hí luận để luận thuyết với những ai còn mê mộng chân lý cuộc đời. Sử dụng nhất thiết chủng trí, nhìn vạn pháp qua lăng kính Bát Nhã Ba La Mật, thiền giả sẽ thấy vạn pháp giai không, thì không gian và thời gian, dù có diễn tả thiên ngôn vạn ngữ, bùi tai đẹp ý cách nào, thì cũng chỉ là hí luận mà thôi. Người học Phật không tư duy sâu sắc, không thể nhập ý nghĩa thập huyền duyên khởi, mà đem kinh Duy Ma Cật ra giảng nói líu láo, qua loa, càng khiến cho những người Phật tử chưa có điều kiện học Phật, vốn đã mê tín, sau thời gian đi nghe giảng kinh Duy Ma, óc mê tín càng tăng thêm vạn bội. Bởi vì trưởng giả Duy Ma Cật là người bất tư nghì, tập hợp bất tư nghị chúng, thuyết bất tư nghị pháp, làm bất tư nghị sự, trình diễn bất tư nghị cảnh giới, trụ bất tư nghị giải thoát pháp môn. Nhưng bất tư nghị không được hiểu như người có tài phép biến hóa, càng không được hiểu bất tư nghị đồng nghĩa với sự khéo tay trình diễn trước công chúng của các nhà ảo thuật thiên tài. Số 4 nhỏ. Hàng Thanh Văn sau khi nghe bất tư nghị sự của Bồ Tát rồi tự trách về tri kiến mình và sau đó phát tâm vô thượng bồ đề, đó là chân lý đương nhiên vậy. Số 5 nhỏ. Có lửa cao mới biết tuổi vàng, có chiến đấu mới thể hiện khả năng của dũng sĩ. Bồ Tát thì phải làm cho được những việc khó làm, để trắc nghiệm mức độ thành công của Bồ Tát là những sự bức bách, những bất như ý, khó khăn. Bồ Tát phải vận dụng sức trí tuệ đáp ứng trong mọi tình huống, mọi yêu cầu để hoàn thành hạnh nguyện. Vì tất cả chủng loại chúng sanh là tịnh độ của Bồ Tát. Chương thứ 7. quán chúng sanh. Số 1 nhỏ. Bấy giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Duy Ma Cật rằng: đối với chúng sanh, Bồ Tát quán chiếu và thấy như thế nào? Ông Duy Ma Cật nói: Bồ Tát quán thấy chúng sanh như nhà huyễn thuật, thấy người huyễn do huyễn thuật hóa ra. Lại ví như người trí thấy trăng trong nước, như bóng trong gương, như sóng nắng lúc trời nắng gắt của ngày hè, như vang của tiếng, như mây trong không, như bọt trên mặt nước, như bong bóng dưới cơn mưa, như sự bền chắc của cây chuối, như sự dừng lâu của tia chớp lưng trời, như đại thứ 8, như ấm thứ 6, như nhập thứ 13, như giới thứ 19. Bồ Tát quán thấy chúng sanh như thế đấy. Lại nữa, Bồ Tát quán thấy chúng sanh như sắc chất trong cõi vô sắc, như mầm của thóc rang, như thân kiến của người được quả Tu Đà Hoàng, như sự nhập thai của người được quả A-La-Hán, như tham sân si của Bồ Tát được chứng pháp nhẫn vô sanh, như phiền não tập khí của Phật, như sự thấy màu sắc của người mù, như dấu chim trong hư không, như con của thạch nữ, như phiền não của huyễn nhân, như chim bao lúc thức, như lửa không khói. Bồ Tát quán thấy chúng sanh như thế đấy, thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi. Số 2 nhỏ. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: Bồ Tát đã khởi quán chúng sanh như vậy, thế còn hạnh từ bi Bồ Tát phải thực hiện hạnh từ bi của mình đối với chúng sanh bằng cách nào? Ông Duy Ma Cật nói: Bồ Tát khởi quán như thế, rồi tự nghĩ rằng: ta sẽ vì chúng sanh mà nói pháp như thế, đó là hành chân thật từ. Tiếp đến, Bồ Tát vận dụng hành tịch diệt trừ, biết rõ các pháp vốn không sanh, hành bất nhiệt từ, không để cho phiền não sanh khởi trong lòng, hành bình đẳng từ, với quá khứ, hiện tại và vị lai, thời nào tâm cũng bình đẳng, hành vô tánh từ, không khởi ý tranh cãi thị phi, hành bất nhị từ, cắt đứt ý phân biệt ngoại cảnh nội tâm, hành bất hoại từ, biết rõ tánh rốt ráo không của các pháp, hành kiên cố từ, tâm thâm tính chánh pháp không gì lay động nổi, hành thanh tịnh từ, biết rõ tánh của vạn pháp vốn thanh tịnh, hành vô biên từ, tâm rỗng lặng cởi mở như hư không, hành la hán từ, đề cao cảnh giác, hóa giải hết những phiền não kiết sử, hành Bồ Tát từ, sẵn sàng đem lại mọi an ổn hạnh phúc cho chúng sanh, hành Như Lai từ, thể nhập cái tướng như của vạn pháp, hành Phật Đà từ, đem hết cuộc đời mình truyền bá tư tưởng tỉnh thức giác ngộ cho chúng sanh, hành Tự Nhiên từ, biết rõ quả sở chứng không hề có đắc, hành Bồ Đề từ, biết rõ tất cả giáo pháp Phật chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Hết cuốn băng thứ 2, xin nghe tiếp cuốn băng thứ 3.